Chương 437, Hiên Giả Vũ có chuẩn bị lúc này, trong lòng Ma Vũ chỉ có một câu, bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Hoàng tước Vạn Yêu Quốc không chỉ muốn nuốt chửng bọ ngựa diệt thế ma quốc, mà còn muốn nuốt cả ve sầu hồng hoang cổ giới. Hoàng tuyên thế giới không biết rằng, liên minh ba bên diệt thế ma quốc, hồng hoang cổ giới và vạn thần điện tuy có vẻ chặt chẽ, nhưng thực ra chỉ là trên danh nghĩa, lý do chính là sự xuất hiện của Minh Thần Quân. Minh Thần Quân có số lượng đông đảo và nhiều cường giả, khiến họ trở thành bá chủ thực sự ở tuần thiên giới. Sau khi có được sự hỗ trợ của Minh Thần Quân, Vạn Yêu Quốc không còn coi trọng liên minh ba bên, đã có mãnh hổ tương trợ, ai còn quan tâm đến dê rừng. Vì vậy, ngay từ đầu, khi liên minh hoàn toàn thế giới rút lui, lính Uy Ngưỡng đã xảy ra mâu thuẫn với Ma Vũ. Tuy nhiên, sau khi được mọi người khuyên giải, lính Uy Ngưỡng cùng Thiên Vũ Dạ, quân đoàn trưởng Minh Thần Quân đã trở về Vạn Yêu Cung cùng Minh Thần Quân, diệt thế ma quốc và hồng hoang cổ giới sau khi mật thám Vạn Yêu Quốc, không những không giải tán liên minh vì Vạn Yêu Quốc có thể cô lập họ, mà còn củng cố mối quan hệ liên minh, trở thành đồng minh tin cậy cùng tiến cùng lui. Bởi vì họ biết rõ, nếu hai bên không liên minh trong những trận chiến sau này, Vạn Yêu Quốc nhất định sẽ lợi dụng Minh Thần Quân tiêu diệt họ, trở thành thế lực số một ở tuần thiên giới, thống trị thần quốc. Đó cũng là lý do tại sao lúc trước khi đánh úp Vạn Thần Điện, chỉ có Minh Thần Quân và Vạn Yêu Quốc tham gia, và Minh Thần Quân không cử người hỗ trợ diệt thế cung phòng thủ. Cũng chính vì vậy, hồng hoang cổ giới mới có thể xuất hiện nhanh chóng như vậy. Bởi vì họ đã đến diệt thế cung từ lâu. Có thể nói, sau khi Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Quân liên hợp, diệt thế ma quốc và hồng hoang cổ giới đã trở thành thế lực yếu nhất ở tuần thiên giới hiện tại. Tuy nhiên, điều mà Ma Vũ và Phệ Linh hoàn toàn không ngờ là hai người họ thậm chí còn không đợi được đến lúc đại chiến đã bị đảo chủng tiêu diệt gần như hoàn toàn. Có thể nói, khí luyện tuần thiên giới này đã không còn liên quan đến thế lực của họ. Trừ phi, liên minh hoàn toàn và đảo chuẩn có thể lập tức khai chiến với Vạn Yêu Quốc và Minh Thần Quân và hai bên đánh đến mức lưỡng bại câu thương, thì họ mới có một tia cơ hội. Bằng không, nếu không muốn chết, họ chỉ có thể buông tha. Mọi thế lực tham gia thí luyện tuần thiên giới đều có quyền chủ động bỏ cuộc. Để thực hiện việc này, họ chỉ cần đặt chí tôn lệnh của mình lên trấn giới thiên bị của phe mình và rót vào linh lực độc nhất của thế lực đó. Khi một phe bỏ quyền, tất cả mọi người trong phe đó sẽ bị truyền tống khỏi tuần thiên giới. Đương nhiên, người bỏ quyền sẽ được tính là thất bại. Trước đây, khi cảm nhận được thực lực vô song của đạo chuẩn, Ma Vũ và Vệ Linh đều cảm thấy thất vọng. Họ còn chưa có cơ hội phát huy toàn bộ sức mạnh của mình mà đã sắp bị loại bỏ. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Minh Thần Quân đã mang đến tia hy vọng cho họ. Tuy không trông cậy vào sự cứu vớt của Minh Thần Quân, nhưng họ biết rằng sự xuất hiện của Minh Thần Quân sẽ ít nhất tạo ra một sự thay đổi trong tình hình hiện tại. Giống như khi một con hổ hung dữ đang tàn sát đàn cừu, sự xuất hiện của một con hổ khác có thể dẫn đến hai khả năng. Hai con hổ cùng ăn thịt đàn cừu hoặc hai con hổ sẽ chiến đấu với nhau trước. Dĩ nhiên, với thực lực yếu nhất hiện tại, khả năng cao nhất là họ sẽ bị nuốt chửng không còn sót lại gì. Tuy nhiên, họ vẫn còn một tia hy vọng. Hoan nghênh Minh Thần Quân đến đây. Vận khí của bần đạo hôm nay quả nhiên rất tốt. Tất cả những kẻ cần thanh trừ đều đã đến đây. Nếu không thu dọn nơi đây xong xuôi, bần đạo còn phải đến Vạn Yêu tìm các vị. Lão già mù ngốc, ngươi vẫn chưa chết sau gần trăm vạn năm. Mạng ngươi quả thật rất lớn, tuy nhiên, cũng chỉ đến đây thôi. Năm đó ngươi tùy mạnh, nhưng chính sự xuất hiện của ngươi đã khiến cán cân chiến thắng nghiêng về phía bên kia. Nếu không, vũ trụ này sẽ do Minh Tôn đại nhân của ta thống trị, và những kẻ như các ngươi chỉ là con rối. Chẳng sao cả, Minh Tôn đại nhân của ta sẽ sớm phục sinh và giết sạch tất cả kẻ phản đối. Các người đều phải chết. Ha ha ha, không ngờ trở thành đỉnh lô hình người trong trăm vạn năm mà các ngươi vẫn không thay đổi được tính cách kiêu ngạo tự đại. Thật không biết các ngươi còn tư cách gì để gạo thế. Vũ trụ bây giờ không còn là vũ trụ của trăm vạn năm trước. Cho dù Minh Tôn đại nhân có thể sống lại, cũng chỉ có hai kết cục: bị trục xuất khỏi vũ trụ hoặc bị phong ấn một lần nữa. Thôi được rồi, ta không muốn nói nhiều lời vô ích với các ngươi vẫn còn giá trị lợi dụng, ta sẽ không giết các ngươi. Hừ, không biết sống chết, ngươi cho rằng ta không nhìn ra ngươi đang cố gắng gượng chống hạ, ha ha. Đạo chuẩn, ngươi bây giờ chỉ như một con hổ già mất răng, móng vuốt, lại còn mắc bệnh. Ngươi tưởng rằng mình có thể tiêu diệt Minh Thần Quân ta sao? Hôm nay, bản tọa sẽ khiến ngươi đền tội. Theo tiếng ra lệnh của Thiên Vũ Dạ, 3.000 Minh Thần Quân đồng loạt dầm lên một tiếng. Sau đó họ chia thành ba nhóm. Một ngàn người mặc giáp đen tuyền, tuy đã cũ nát, nhưng vẫn có thể nhận ra chủ đạo là màu xanh đậm phối hợp với vân đen. Nhóm này mặc không biểu tình, dường như là những cỗ máy không biết chết. Ngay khi Thiên Vũ Giả ra lệnh, họ lập tức xông lên, thu hẹp vòng vây gần một nửa. 2.000 người còn lại chia thành hai nhóm. 1.000 người mặc giáp có vân đỏ nhạt tượng trưng cho công kích. 1.000 người mặc giáp có lôi vân đỏ nhạt tượng trưng cho điều khiển. Tuy chia thành ba loại màu sắc, nhưng lại không rõ ràng. Nếu không cẩn thận phân biệt hoặc không am hiểu về Minh Thần Quân, sẽ không thể phân biệt được sự khác biệt giữa chúng. Tuy nhiên, đạo chuẩn vẫn là người đầu tiên phát hiện ra sự khác biệt giữa 3.000 người này. Trong khoảnh khắc đó, đạo chuẩn đã hiểu ý đồ của Minh Thần Quân. Màu đen chủ phòng ngự, màu đỏ chủ công kích, màu vàng chủ điều khiển. Thật coi trọng ta trong các kỹ thuật phối hợp của Minh Thần Quân. Các kỹ thuật phối hợp có công dụng khác nhau, sẽ có những tia sáng khác nhau. Biên chế quân đoàn Minh Thần Quân cũng được phân chia bằng màu sắc. Ngay sau khi lập trận, 1.000 người mặc giáp đen tuyền trên người đều bùng lên hắc quang. Hắc quang của cả nghìn người hợp thành một mảng, sau đó nhanh chóng lan rộng và bao phủ đạo chuẩn, ma phủ, vệ linh và những người khác. Tiếp theo, 1.000 người mặc giáp vàng đứng ở lớp thứ hai, tia sáng màu vàng của mỗi người nối thành một mảng, bao phủ bên ngoài quang cầu màu đen. Nhóm 1.000 người cuối cùng bùng lên ánh sáng màu đỏ. Tuy nhiên ánh sáng đỏ này không hợp thành một mảng mà hướng về cơ thể Thiên Vũ Giả hội tụ. Cảm nhận được luồng sáng hồng hội tụ từ bên ngoài, những người trong quang cầu màu vàng và đen đều hoảng sợ. Ngay lập tức, Vệ Linh Hòa Thượng và Vạn Quân ra tay. Vạn Quân cầm Thất Tinh Long Uyên kiếm, 7 viên tinh thạch trên thân kiếm bỗng sáng rực. Một luồng khí tức khủng bố và bạo ngược bùng phát từ Vạn Quân, bắt hắn đỏ thẫm. Hắn cầm kiếm bằng cả hai tay, không do dự mà đâm thẳng xuống. Khí và ý hợp nhất, thân và kiếm hợp nhất. Lúc này, Vạn Quân đã hoàn toàn hòa thành một thể với Thất Tinh Long Uyên. Uy lực và sức phá hoại của một kiếm này khiến vô số cường giả kinh hãi thán phục. Ngay cả đạo chuẩn cũng kinh ngạc trong lòng. Hắn không ngờ rằng đệ tử của kiếm tôn năm xưa, sau khi sa vào ma đạo lại tu luyện đến cảnh giới này. Trong tích tắc, một kiếm mang theo khí thế khủng bố đâm thẳng vào đáy màn hào quang màu đen. Màn hào quang đen nứt ra, Vạn Quân bộc phát huyết quang, uy lực của kiếm tăng vọt, trực tiếp xuyên thủng lớp màn sáng đen. Tuy nhiên, chỉ đến đó là hết. Một kiếm chưa từng có từ trước đến nay này khi chạm vào màn sáng màu vàng lập tức tan rã. Vạn Quân hét lên một tiếng như gặp quỷ và hôn mê bất tỉnh. Phế Linh cũng đồng thời gào thét, hắn hóa một tay thành miệng thôn thiên, cắn nát màn hào quang màu đen. Khi tay kia chạm vào màn hào quang màu vàng, tất cả tan biến trong khoảnh khắc. Phế Linh cũng hôn mê, mang danh kẻ đáng sợ. Xem ra các ngươi cũng chẳng thu hoạch được gì trong trăm vạn năm qua.